Bóng tối kinh hoàng, chương 33. Janya hỏi, Kelly, bà có mang theo hộ chiếu đó không? Kelly nói, đi ra nước ngoài, tôi luôn luôn giữ trong người. Cũng vì cái này đây, dạo này như một của nợ. Janya gật đầu, thông hành của tôi còn cất trong kho ngân hàng, tôi phải tới đó nhận, hơn nữa để lấy thêm tiền. Tới ngân hàng, Diana đi thẳng xuống dưới tầng hầm, mở khóa an toàn lấy hộ chiếu ra cất vô túi sách, trở lên lại chỗ bàn thủ quỹ. Tôi muốn khóa hết tài khoản.
Vâng,
được, bà tên gì? Diana Steven. Nhân viên thủ quỹ gật đầu. Bà vui lòng ngồi chờ chút. Anh ta trở vô dãy tủ hồ sơ lục tìm trong ngăn đựng thẻ. Lôi tấm thẻ ra nhìn một hồi bước lại chỗ Diana. Tài khoản của bà đã bị khóa, thưa bà Steven. Diana vội lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Hay là có gì sơ sót? Tôi có. Nhân viên thủ quỹ chìa tấm thẻ ra trước mặt Diana. Hàng chữ trên thẻ. Tài khoản đã bị khóa. Lý do thân chủ đã chết. Diana trố mắt nhìn kinh ngạc, hỏi lại nhân viên thủ quỹ. Tôi đã chết đâu mà? Dạ chưa, tôi biết. Nhưng tôi lấy làm tiếc, bà muốn gặp ngài quản lý để tôi. Thôi, nàng chợt hiểu ra ngay, cảm thấy một chút ớn lạnh trong người. Không đâu, cảm ơn anh. Diana vụt chạy trở ra cửa, Kelly đứng chờ. Xong cả rồi chứ? Tôi lấy hộ chiếu, nhưng gặp tên gian ác nào đó khóa hết tài khoản. Nó làm như vậy sao được? Dễ hiểu thôi, bọn chúng là nhân viên cơ sở KIG, còn ta là phó thường dân. Diana nghĩ ngợi, ôi lạy Chúa! Bây giờ ta tính sao? Để tôi gọi máy báo. Diana vội bước tới phòng điện thoại công cộng, quay số lôi tấm thẻ credit card trong túi ra. Một lát sau, nàng kêu lên, tài khoản mang tên Diana Steven, còn tiền trong đó? Không thể được, thưa bà Steven, chúng tôi còn lưu lại hồ sơ thẻ của bà đã bị lấy cắp. Nếu bà muốn làm đơn xin, chúng tôi sẽ cấp thẻ mới trong vòng 1-2 bữa. Và Diana nói, không sao. Nàng buông máy, vội chạy tới chỗ Kelly. Bọn chúng hủy hết tài khoản trong thẻ. Kelly hít vô một hơi, để tôi gọi tới mấy chỗ này. Kelly gọi máy gần nửa tiếng. Lúc trở lại chỗ Diana đứng chờ, nàng muốn cáu tiết. Bọn mafia lại vươn vòi bạch tuộc ra, tôi còn một tài khoản ở Paris, không đến nỗi. Khỏi phải mất công thôi, Kelly, ta bỏ đi khỏi chỗ này ngay, cậu còn trong túi bao nhiêu tiền mặt? Đủ tiền về tới Brooklyn. Cậu, bà thì sao? Có thể hai đứa mình qua New Jersey. Coi chừng bị mắc bẫy bọn chúng. Bà biết tại sao bọn chúng làm chuyện đó chứ? Ngăn chặn không cho ta qua châu Âu để dò ra manh mối ở bên đó. Bọn chúng làm vậy thấy chắc ăn quá, Kelly ngẫm nghĩ nói. Không, chưa chắc đâu, ta phải đi ngay. Diana nói mỉa, làm cách nào? Đi bằng phi thuyền lên không gian hả? Kelly nói, tôi có cách. Joseph Berry, chủ gian hàng nữ trang trên phố Fifth Avenue, niềm nở đón hai vị khách hàng Kelly và Diana bước vô. Dạ, thưa quý bà, cần việc gì? Kelly lên tiếng. Vâng, tôi muốn bán một chiếc nhẫn cái này. Nụ cười lão mới đó vụt tắt. Rất tiếc chúng tôi không mua hàng vào. Chà, tiếc thật nhỉ. Joseph Berry toan quay đi. Kelly vừa kịp xòe tay ra cho thấy một chiếc nhẫn ngọc bích. Chiếc nhẫn ngọc này nạm kim cương 3 carat, vòng nhẫn bằng platinum. Joseph chố mắt nhìn theo thích thú. Lão cầm lấy chiếc kính lúp để vô mắt soi. Đẹp quá chứ. Nhưng quy định là chúng tôi. Tôi đang cần 20.000 đô la. Bà nói sao? 20.000? Vâng, tôi cần tiền mặt. Diana chăm chú nhìn theo Kelly. Berry nhìn chiếc nhẫn thêm một lần nữa. Để tôi coi có thể thỏa thuận được không. Quý vị ngồi chờ. Lão quay vô trong nhà. Diana lên tiếng. Cậu điên hay sao? Coi như ta bị bóc lột. Tôi điên à? Nếu còn ở lại đây, bọn chúng sẽ giết ta. Mạng sống của ta đáng giá bao nhiêu? Diana không nói ra. Joseph Berry quay trở ra miệng tươi cười. Tôi sẽ cho người ra nhà băng nhận tiền mặt về đây ngay. Diana nhìn Kelly. Thà cậu đừng nên bám thì hơn. Kelly dùng mình. Chỉ là một món nữ trang bình thường. Nàng nhắm mắt. Chỉ là một món nữ trang. Nàng nghĩ. Hôm ấy là dịp sinh nhật. Chuông điện thoại reo. Chào cưng, Mạc nói. Dạ chào anh. Nàng chờ được nha. Anh nói câu chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Vậy mà anh lại hỏi. Hôm nay nghỉ việc, em có thích môn đi bộ việt dã không? Kelly thiệt tình không muốn nghe chuyện đó. Nàng cảm thấy hơi khó chịu. Chuyện sinh nhật nàng đã bàn với anh cả tuần lễ trước. Vậy là anh đã quên. Có, sáng nay em thích đi chơi xa chứ? Được thôi. Nửa giờ anh đến đón em. Vâng, em chờ đây. Kelly ngồi lên xe đã hỏi. Ta đi tới đâu lận? Hai người ăn mặc đồ thể thao. Ra tới ngoại ô vùng Fontainebleau. Cảnh đẹp. À thế, anh đã đi ra tới đó nhiều lần rồi ha? Vẫn đi hoài, mỗi khi muốn được bỏ đi một mình. Kelly ngơ ngác nhìn quanh. Bỏ đi vì sao? Anh lưỡng lự. Vì cảm thấy cô đơn. Ra tới đó thấy như được gần gũi với thiên nhiên. Anh liếc nhìn Kelly, mỉm môi cười. Từ lúc gặp em, anh không tới đó nữa. Fontainebleau là một tòa lâu đài danh tiếng tráng lệ. Rừng cây bao bọc xung quanh, nằm về hướng đông nam Paris. Cung điện lộng lẫy nằm khuất trong cánh rừng phía xa. Mạc chỉ tay kể. Đó là nơi ở của nhà vua dòng họ Louis kể từ thời vua Louis thứ 6. Ồ thật vậy à? Kelly nhìn anh vẻ ngạc nhiên thích thú. Chiếc xe chở hai người vừa tới nơi, Mạc tìm bãi đậu xe. Bước xuống xe để đi bộ vài về phía khu rừng, Mạc hỏi, em đi bộ hơn cây số nổi không? Kelly cười đáp, mọi ngày em phải đi lui tới biểu diễn nhiều hơn vậy nữa. Mạc nắm lấy tay nàng. Khá lắm, ta đi thử. Em đi với anh. Băng qua một dãy tòa nhà tráng lệ mới tới được phía cánh rừng. Nhìn quanh như bị lạc lõng vô giữa chốn rừng xanh thời xa xưa. Hôm đó là một ngày hè ngập tràn ánh nắng. Có gió man mát, mơn trớn ấm áp lòng người và trên cao mây trời xanh thắm. Ô đẹp quá nhỉ, Mạc lên tiếng nói. đẹp tuyệt vời mà. Hôm nay em được nghỉ mới thật là vui. Kelly sực nhớ. Ồ, có phải bữa nay anh vẫn làm việc? Anh muốn nghỉ một bữa. Ồ, thì ra vậy. Hai người càng bước đi lạc lối vô rừng khổ kính sâu thẳm. Đi chừng 15 phút, Kelly hỏi, anh còn muốn đi bao xa nữa? Phía trước có một trạm dừng chân, ta sắp tới đó. Thoáng chốc, nhìn thấy phía trước hiện ra khu rừng thưa, một cây sồi cổ thụ chắn ngang đường. Tới nơi rồi, Mạc nói, một vùng bình yên, tĩnh lặng. Thoáng thấy một dấu vết khắc ghi trên thân cây, Kelly bước tới kêu lên. Ồ! Oh! Hàng chữ trên thân cây, chúc mừng sinh nhật Kelly. Nàng nhìn Mạc hồi lâu, không biết nói sao. Chào ôi Mạc, anh yêu, cảm ơn anh. Vậy là anh chưa quên được đâu. Trong thân cây còn có cái đáng ngạc nhiên hơn nữa. Trong thân cây? Kelly sáng mắt vô nhìn, một lỗ hồng nằm ngang tầm mắt. Nàng thò tay vô sở thấy một gói giấy nhỏ, lôi ra một món quà anh tặng cho nàng. Gì thế này? Em cứ mở ra coi. Kelly vừa mở ra, trố mắt nhìn. Bên trong đựng chiếc nhẫn ngọc bích xinh đẹp, nạm kim cương, ráp trên nền bạch kim. Kelly nhìn chăm chăm, không dám tin là có thật. Nàng quay lại, vòng tay qua người Mạc. Anh thật là hào hiệp. Nếu em đòi được mặt trăng, anh sẽ tặng luôn cho em. Kelly, anh yêu em. Nàng ôm chặt lấy anh, sung sướng biết chừng nào. Nàng buột miệng nói lời xưa nay nàng chưa dám hé môi. Em cũng yêu anh, cưng ơi. Anh mỉm cười. Ta lo cưới nhau ngay đi nha, anh với em. Không, nàng nhọc nhằn nói. Mạc nhìn nàng sững sờ. Sao vậy? Vì anh và em chưa thể. Kelly, em không tin là anh yêu em thật sao? Em có yêu anh không? Có. Vậy sao em không chịu lấy anh? Em muốn, nhưng nghĩ lại em chưa thể. Anh không hiểu em muốn nói gì, nghĩa là sao? Anh nhìn theo ái ngại, chợt Kelly nhớ lại nếu nàng phải thổ lộ nó, đau thương từ lúc còn bé, anh sẽ không bao giờ muốn nhìn lại nàng. Em không phải là một người vợ chân chính của anh. Em nói sao? Một điều Kelly thấy thật khó nói. Mạc, ta sẽ không còn được những giây phút ái ân trọn vẹn. Em đã bị cưỡng hiếp lúc mới 8 tuổi. Nàng đứng nhìn hàng cây trong rừng hoang, nhắc lại một chuyện ô uế cho người tình nàng mới yêu lần đầu nghe. Em không còn nghĩ tới chuyện ái ân, nghe sao muốn lợm giọng, thật là khiếp đảm. Em không còn là con gái nữa, em đã lỡ dại. Hơi thở Kelly dồn dập, nàng cố nén lại, dòng nước mắt sắp tuôn trào. Kelly chợt nhìn thấy bàn tay Mạc vừa đặt lên người nàng. Anh lấy làm ân hận Kelly, thật là một điều sỉ nhục. Kelly lặng lẽ nhìn đi. Ái ân là một chuyện thiêng liêng trong tình vợ chồng, Mạc nói. Kelly gật đầu bọng môi lại, nàng biết mình phải kể cho hết nỗi niềm. Anh nói phải, thế nên em mới hiểu vì sao anh không muốn. nhưng không phải là chuyện ta muốn lấy nhau. Lấy nhau là để được gần gũi với người mình thương yêu, được trải lòng mình ra, để được chia sẻ những lúc buồn vui có nhau. Nàng lắng nghe, bàng hoàng không dám tin vô những gì tai mình vừa nghe. Kelly, ái ân thì chóng tàn, chỉ có tình thương là mãi mãi. Ta thương em vì một tấm lòng và một tâm hồn trong sáng. Ta muốn ở với em những ngày còn lại trên đời này. Ta có thể sống bên em mà không phải nhắc tới chuyện xác thịt. Kelly cố giữ giọng bình thản. Không, mà em không muốn để anh. Sao? Bởi về sau anh sẽ ân hận, anh sẽ bỏ đi lấy người khác, ban cho anh cái mà em không còn. Em đau khổ. Mạc bước lại, giang tay ôm lấy nàng vô người. Em biết vì sao anh không thể xa em không? Em là một phần không thể thiếu với anh. Ta sẽ thành vợ chồng. Kelly nhìn sâu vô mắt anh. Mạc, anh đã nghĩ kỹ chưa? Mạc cười nói, ta nghĩ em nên sửa lại câu nói đó. Kelly vui mừng níu lấy anh. Ôi, anh yêu, anh nói thiệt là anh. Chàng mỉm cười, thật chứ, em muốn nói sao? Những giọt nước mắt lăn dài xuống bên má nàng. Em muốn là em bằng lòng. Mạc chìa chiếc nhẫn ra đeo vô tay nàng, nắm chặt lấy hai bàn tay rất lâu. Kelly nói, sáng mai anh cùng với em tới nơi sinh hoạt của người mẫu để được ra mắt. Ở nơi đó nội quy nghiêm ngặt. Nay đã đổi thay khác trước. Mạc tươi cười, anh mời cha xứ đến làm lễ cưới ngày chủ nhật tới. Sáng hôm sau, lúc Kelly và Mạc đến nơi sinh hoạt người mẫu, Kelly giơ tay chỉ lên trời nói, trời đang chuyển mưa. Mọi người thích bàn chuyện thời tiết, chẳng thấy ai làm được gì trên đó. Mạc quay qua nhìn nàng khác hơn mọi ngày. Kelly nhìn thấy Mạc biến sắc. Ôi, em xin lỗi, em chỉ thích nói chuyện văn hoa bay bướm vậy thôi. Bên trong phòng mọi người đang nói đùa rộn rã. Có phải anh chàng điển trai bà giấu bấy lâu nay không? Có ai nhìn thấy chưa? Anh chàng mặt mũi ra sao? Kelly lên mặt kể. Chẳng kém gì tài tử Cary Grant lúc còn trẻ. Chà, chừng nào mới ra mắt đây? Có ngày, ở ngoài kia. Kelly giơ tay mở cửa ra. Anh ơi, vô đây. Mạc bước vô cửa, cả gian phòng im tiếng. Một em người mẫu nhìn thấy Mạc nói thì thào qua hơi thở. Mấy bà thích nói đùa hay sao đấy? Biết đâu đó. Mạc nhìn thấp hơn Kelly một cái đầu, mặt mũi bình thường như ai, mái tóc phơn phớt bạc hoa râm. Qua cái nhìn lần đầu, mấy em người mẫu bước tới ngỏ lời chúc mừng, chàng và nàng thành đôi vợ chồng. Hôm nay là ngày vui, bọn mình mừng cho cậu, chúc hai bạn được nhiều hạnh phúc. Sau những câu chúc mừng, Kelly và Mạc trở ra ngoài. Vừa bước đi kề bên Mạc, lên tiếng hỏi, em thấy bạn bè có thích anh không? Kelly cười mỉm, có thích lắm, làm sao mà lại không thích được chứ? Chợt nàng dừng bước, à, sao vậy? Em vừa nhận được số báo mới đăng hình người mẫu ở trang bìa, em lấy cho anh coi, chờ em trở ra ngay. Kelly vừa trở lại phòng trang điểm, người mẫu tai nghe một cô nói. Kelly thiệt muốn lấy anh chàng đó sao? Kelly đứng đó lắng nghe. Kelly có là điên mới lấy. Tôi biết đằng ấy đã từ chối mấy mối nhà giàu điển trai, chắc anh chàng này có điểm gì lạ khác hơn á. Một cô nãy giờ ngồi nghe giờ mới lên tiếng. Dễ hiểu thôi, cô ta nói. Là sao? Bà địch cười. Cô nàng chần chừ. Thì kể đi. Cậu đã nghe câu này chưa? Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không thấy ai cười. Đám cưới Kelly và Mark tổ chức tại Bộ Tư pháp ở Paris. Mấy người mẫu rủ nhau lại làm cô phụ dâu cho Kelly. Ở ngoài phố, đám đông người đã biết trước ngày cưới của người mẫu Kelly. Mấy ai tay phó nhòm săn ảnh tập họp đông đủ bên ngoài. Sam Meadow làm phù rể cho Mark lên tiếng hỏi. Cậu tính đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu? Mark nhìn Kelly. Cả hai chưa nghĩ tới chuyện đó. Mark đáp. Ờ. Gã kể ra thử một nơi, có thể là Saint Moritz. Kelly cười gượng. Saint Moritz? Cả hai chưa từng biết Saint Moritz ở đâu. Một nơi vùng đồi núi, cảnh vật đẹp mắt, thung lũng chạy dài hun hút. Nơi ở là một khách sạn nằm trên đồi cao, mà gọi tới đặt chỗ trước. Vừa nhìn thấy khách, người quản lý niềm nở bước ra đón chào. Kính chào hai ông bà Harris, chúng tôi đã đặt phòng cho hai vợ chồng mới cưới. Mark đứng nhìn một lúc. Tôi muốn đặt một phòng hai giường riêng được không? Người quản lý chưa hiểu hỏi lại. Hai giường riêng? Ồ vâng, ông lo giùm cho. Sao? Có ngày. Cảm ơn ông. Mark quay nhìn Kelly. Quanh đây còn nhiều cảnh đẹp, ta nên đến coi. Ông lôi trong túi ra một trang giấy ghi bảo tàng Engadin, núi đá Brewstone và suối Saint Moritz, tháp nghiêng. Trở về phòng khách sạn, Mark chủ động hỏi trước. Em yêu, anh không muốn nhìn em phải sống trong hoàn cảnh éo le. Ta phải xóa tan đi hết mọi chuyện sầm xì bàn tán. Ta sống hồn nhiên những ngày còn lại. Ta được sống gần gũi để có nhau còn hơn gấp mấy lần vì những thú vui xác thịt tầm thường. Anh và em cần phải có nhau. Kelly vòng tay qua người anh, ôm ghì sát trong lòng. Em không biết nói sao. Mark cười. Em cần gì phải nói? Sau bữa cơm tối, ở tầng dưới hai người trở lên phòng, hai chiếc giường riêng được kê sẵn trong phòng ngủ lớn. Ta có nên tung đồng tiền lên coi thử sao? Kelly vui cười. Thôi, anh muốn chọn bên nào tùy. 15 phút sau, Kelly trong buồng tắm bước ra, thấy Mark đã nằm trên giường. Kelly bước tới ngồi bên mép giường. Mark, anh muốn làm vậy theo ý anh hả? Trong đời anh không có việc gì tồn tại mãi mãi. Chúc em ngủ ngon, người đẹp của anh. Chúc anh ngủ ngon. Kelly trở vô giường nằm nghĩ ngợi. Nàng nhớ lại cái đêm oan nghiệt làm thay đổi cuộc đời nàng. Không được la lên. Nếu Mi kể cho mẹ biết, ta quay lại giết mẹ Mi. Con quỷ súc sinh kia đã làm gì khiến nàng phải chịu mang theo suốt đời? Hắn đã cướp mất một điều quý giá trong đời nàng, và mỗi khi nhìn thấy bóng tối là sợ hãi. Sợ bóng đàn ông, sợ chuyện yêu đương, nàng đã quyết phó thác đời mình cho anh. Không thể, nàng nghĩ, bao nhiêu tình cảm bị dồn nén bấy lâu, bao nhiêu dục vọng chất chứa trong người bỗng chốc tuôn trào như sóng xô bờ. Kelly nhìn qua mạc, bỗng thấy dục vọng dâng tràn. Nàng tung tấm chăn lên, bước xuống giường đến bên anh. Bước tới đi, nàng tự nhủ một mình. Mạc vùng dậy kinh ngạc. Em đã nói là em không muốn anh nằm chung một giường mà. Kelly nhìn anh nói khẽ. Nhưng mà em đâu có nói là em không vô giường của anh. Nàng nhìn sâu vô mắt anh, cởi bỏ chiếc áo choàng trên người, leo lên giường nằm bên anh. Yêu em đi anh, nàng nói khẽ. Ồ Kelly, em yêu. Anh nhẹ nhàng êm ái, rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái. Nàng đã được giải thoát. Kelly cần có anh để được gần gũi. Nàng vồ vập dữ dội như chưa có một lần được thỏa mãn như đêm nay. Lúc nằm kề bên nhau sau cuộc ái ân, Kelly hỏi, anh còn giữ mảnh giấy ghi mấy điểm du lịch trong túi không? Có. Nàng chậm rãi nói, thôi, anh vứt đi cho xong. Mạc cười theo. Em điên lên mất rồi, Kelly nói. Nàng ôm kỳ lấy Mạc, nói thì thầm, rồi lại ân ái với nhau cho đến khi giã rời. Để anh tắt hết đèn, Mạc nói. Nàng chới với nhắm ghiền mắt lại, nàng tính buột miệng nói. Đừng! Nhưng nằm kề bên thân thể chàng truyền hơi ấm, qua như được che chở, nàng lặng thinh. Mạc với tay bật đèn, Kelly mở choàng mắt ra. Kelly không còn sợ hãi bóng tối nữa. Nàng. Kelly, Kelly! Nàng chợt tỉnh dậy qua cơn mộng tưởng. Ngước mắt nhìn thấy mình đang đứng trong cửa hàng nữ trang bên phố Fifth Avenue, New York. Nhìn theo Joseph Perry vừa chìa ra bao thư đựng tiền mặt dày cộm. Tiền đây, 20.000 đô la, giấy bạc 100 theo lời bà yêu cầu. Một lát sau, Kelly mới lấy lại bình tĩnh. Nàng mở phong bì rút ra 10.000 còn lại, 10.000 giao cho Diana. Diana chới với nhìn lại, cái gì đấy? Phân nửa là của bà, để làm gì? Làm sao mà? Bà để đó lần hồi trả lại sau, Kelly nhún vai nói. Nếu ta còn gặp nhau, còn nếu không bao giờ, mình chỉ cần bấy nhiêu thôi. Nào, ta nghĩ cách thoát khỏi ra chỗ này đi. Chương 34. Ra phố Lexington Avenue, Diana vẫy tay gọi xe taxi. Ta đi về đâu? Ra sân bay LaGuardia. Kelly nhìn Diana chưa hiểu gì. Bà không tính chuyện bọn chúng theo dõi cả ở sân bay hả? Chắc là có lẽ vậy. Còn bà, Kelly nói lầm bầm, bà đã nghĩ mưu, phải không? Diana vỗ vỗ tay Kelly một cái, thì đấy! Bên trong nhà ga sân bay LaGuardia, Kelly bước theo Diana tới quầy vé hãng Alita Airlines. Nhân viên trong quầy lên tiếng, chào quý bà cần hỏi việc gì? Diana mỉm cười. Có, cho tôi đặt 2 vé đi Los Angeles. Bà muốn đi chuyến mấy giờ? Chuyến nào sớm nhất? Tên đây, Diana Stephen and Kelly Harris. Kelly nhìn qua nhíu mày. Nhân viên nhìn lên bảng chuyến bay. Chuyến bay tới lúc 2:15. Được. Kelly nhìn theo Diana. Kelly cười gượng gạo. Khá lắm. Thưa bà trả tiền mặt hay bằng thẻ?
Tiền mặt.
Diana móc tiền đưa ra. Kelly vội nói, sao ta không bật tín hiệu báo cho Kingsley biết ta đang ở đâu?
Diana đáp, cậu lo chi mấy việc đó?
Vừa đi qua quầy vé hãng American Airlines, Diana nhìn vô nhân viên quầy vé. Chúng tôi cần đặt trước 2 vé đi Miami sau chuyến bay này.
Được chứ?
Nhân viên quầy nhìn lên bảng chuyến bay. Chuyến bay sắp tới còn 3 tiếng nữa.
Được.
Chúng tôi tên là Diana Stephen and Kelly Harris.
Kelly nhắm mắt lại.
Trả thẻ hay tiền mặt?
Tiền mặt.
Diana trả tiền, nhận 2 vé.
Vừa đi khỏi, Kelly vội nói, có phải ta tính xa hơn bọn chúng?
Những nhà thiên tài.
Chuyện này không lừa được một đứa bé 10 tuổi.
Diana bước ra cổng sân bay. Kelly vụt chạy theo.
Bà đi bỏ đi đâu vậy?
Ta phải đi.
Đừng lo, tôi thấy không cần biết lý do tại sao.
Bên ngoài bãi đậu xe, một dãy xe taxi chở khách.
Thấy hai người bước ra ngoài, một chiếc xe rời bến tới ngay trước cổng ra vô.
Diana và Kelly bước vô xe.
Quý bà muốn đi đâu?
Ra sân bay Kennedy.
Kelly vội nói ngay, liệu bọn chúng có phải bối rối vì ta?
Giá mà ta kiếm ra được một món vũ khí phòng thân.
Ta kiếm đâu cho ra được một khẩu súng cối bây giờ?
Chiếc xe taxi gài số. Diana nghiêng người tới trước, nhìn thấy tấm thẻ khắc tên Mario Silva trên hộp đồng hồ xe.
Này ông Silva, ông có thể lái ra sân bay né tránh sau xe sau theo dõi được không?
Nhìn vô gương thấy ông nhếch mép cười.
Vậy là mấy bà lên đúng xe rồi đó.
Ông nhấn ga cho xe tăng tốc độ, kẹo cua chữ U gắt.
Qua khúc quẹo đầu tiên, ông rẽ qua nửa chừng tấp vô con đường hẻm.
Hai người khách ngồi phía sau kính chiếu hậu không thấy chiếc xe nào bám theo.
Mario Silva cười thích thú.
Ok.
Ok,
Kelly nói.
Nửa tiếng sau, Mario Silva bất thình lình kẹo qua một khúc cua lần nữa cho xe lách vô đường hẹp.
Nhìn không thấy xe nào bám theo, chắc ăn.
Xe taxi chạy thẳng vô cổng chính sân bay Kennedy.
Ta tới nơi rồi đó,
Mario khoan khoái nói.
Diana móc tiền trong ví ra trả.
Thêm khoản bồi dưỡng cho ông đây.
Người lái xe cầm lấy tiền tươi cười.
Cảm ơn hai bà.
Gã ngồi trong xe nhìn theo hai người khách bước vô nhà ga sân bay.
Khi bóng người đã khuất vô trong, gã móc điện thoại di động ra gọi.
Cho tôi gặp ngài Tanner Kingsley.
Bên trong quầy vé hãng Delta Airlines, nhân viên bán vé ngước nhìn bảng chuyến bay.
Vâng, chúng tôi còn 2 vé bay 5:50 chiều nay.
Dừng lại 1 tiếng tại Madrid, đến sân bay Barcelona 9:20 sáng hôm sau.
Cảm ơn ông, Diana nói.
Trả tiền thẻ hay tiền mặt?
Tiền mặt.
Ta ngồi chờ ngoài này.
30 phút sau, Harry Flynn nói qua máy di động với Tanner.
Tôi đã dò ra dấu vết. Bọn chúng đáp máy bay hãng Delta qua Barcelona. máy bay rời sân bay Kennedy lúc 5 giờ 50 chiều, dừng lại Madrid 1 tiếng, đến Barcelona 9 giờ 20 sáng hôm sau. Khá lắm, cậu đón máy bay của công ty để kịp gặp mặt bọn chúng. Tôi nhờ cậu lo săn sóc giùm. Tanner vừa gác máy, nhìn Andrew bước vô, một bông hoa cài trên ve áo. Lịch chuyến bay đây. Thế này là cái quái gì? Andrew nghe chới với. Cậu dặn tôi mang theo. Tôi không hỏi chuyện đó. Tanner muốn biết vì sao ve áo anh đeo cái bông hoa vớ vẩn kia. Andrew cảm thấy thích thú. Ồ, tôi đeo cái này để trên áo để mừng đám cưới của cậu. Tôi làm phù rể. King Lee cau mày. Anh làm cái quái gì vậy? Hắn chợt nhớ lại chuyện cũ. Chuyện đó đã 7 năm rồi ông ơi. Làm gì có đám cưới? Thôi, đi ra ngoài đi. Andrew quá đỗi bàng hoàng, chưa hiểu gì. Đi ra ngoài! Tanner Kingsley đứng nhìn người anh bỏ đi. Ta phải chọn anh ta đi chỗ khác chơi. Đã đến lúc. Bay đi Barcelona êm ru. Kelly nhìn ra cửa sổ. Thành phố New York lùi dần về phía sau. Cậu thấy bọn mình đã yên được chưa? Jenna lắc đầu. Chưa. Thế nào bọn chúng cũng tìm ra dấu vết. Dù sao ta cũng đã đến nơi. Nàng lấy bản in máy tính hôm trước ra dò lại. Sonja Vepruch ở Berlin bị giết chết, chồng bị mất tích. Gary Reynolds ở Denver. Nàng chần chừ. Còn Mark and Richard. Kelly liếc nhìn qua. Thì ra ta đã qua nhiều chặng. Paris, Berlin, Denver, rồi trở về lại New York. Ờ, ta sẽ vượt biên giới San Sebastian qua tới Paris. Kelly buồn chồn muốn về lại Paris để được gặp Sam Middle. Nàng có linh tính ông ta sẽ nhiệt tình giúp đỡ, còn Angel trông đợi nàng về. Bà đã tới Tây Ban Nha lần nào chưa? Diana hỏi. Kelly đáp, có, tới một lần khi còn mạc, phải nói là... Kelly chợt lặng thinh một hồi lâu. Bà biết tôi tính làm gì cho những ngày còn lại không, Diana? Ở trên đời này chưa có ai được như mà. Bà biết không, lúc còn nhỏ, coi chuyện thấy người ta yêu nhau, nhìn đâu cũng thấy đời tươi như hoa. Tôi muốn nhắc lại chuyện giữa tôi và mà. Nàng nhìn qua Diana, thủng thỉnh nói. Ờ, nàng hỏi, Mạc thế nào? Kelly cười. Trông anh chàng có cái nét như trẻ con. Tôi nghĩ là anh chàng tâm hồn như trẻ thơ, còn cái đầu như một thiên tài. Và nàng trời chợt cười khúc khích. Sao vậy? Cách anh chàng ăn mặc. Mới lần đầu thấy anh ta diện bộ đồ xám, không vừa với khổ người, đi giày nâu, áo sơ mi xanh, thắt cà vạt đỏ. Lấy nhau rồi, cách ăn mặc đổi khác, đàng hoàng hơn. Và Kelly chợt im lặng. Kelly nhớ lại giọng nói như nấc nghẹn. Bà biết gì chưa? Tôi muốn đánh đổi bất cứ thứ gì để được nhìn lại Mạc. Mặc bộ đồ xám ngày trước, đi giày nâu, mặc áo sơ mi xanh, thắt cà vạt đỏ. Nàng nhìn qua Diana, nước mắt lưng tròng. Mạc thích
nhìn thấy tôi ngạc nhiên mỗi khi được tặng quà. Món quà đáng giá nhất là ông đã dạy cho tôi biết yêu là thế nào. Kelly lôi chiếc khăn mùi xoa ra chậm lên mắt. Cậu kể chuyện Richard đi.
Jenna cười.
Ồ, anh chàng thích mơ mộng. Mỗi lần vô giường phải dặn dò em nhớ khóa nút bít bí mật tắt máy điện thoại. Tôi muốn nghe mắc cười. Có ai nghe lén đâu mà lo.
Nàng nhìn Kelly.
Cái nút bí mật là đừng quấy giày gắn bên máy điện thoại. Richard dặn dò sống ở đây như một lâu đài, một cõi riêng. Còn cái nút gắn bên điện thoại coi như là cái hố ngăn cách thế giới bên ngoài.
Diana chợt nhớ ra, nhếch mép cười. Ông là một nhà khoa học tài ba. Mọi thứ trong nhà tự tay ông làm, sửa chữa đủ thứ điện. Nước, ông làm được tất cả.
Vậy mà có khi tôi phải nhờ thợ tới làm mấy chỗ ông sửa, không nói cho ông biết.
Hai người kể lể đến khuya.
Diana sực nhớ hôm đó hai người mới kể lại chuyện chồng mình cho nhau nghe, y như là mọi ngăn cách xưa nay giữa hai người đã được tháo gỡ.
Kelly ngáp dài. Thôi, ta đi ngủ. Tôi cảm thấy ngày mai còn nhiều việc sôi nổi hơn.
Nói vậy, thôi, nàng chưa mường tượng ra nó sôi nổi cỡ nào.
Harry Flynn lách qua đám đông trong sân bay Airport ở Barcelona.
Bước vội tới chỗ cánh cửa mở rộng nhìn ra đường băng. Hắn ngước mặt nhìn lướt qua một vòng bảng ghi chuyến bay đi và đến. Chuyến bay từ New York ghi trên bảng 30 phút nữa sẽ đến đây. Mọi thứ đã sẵn sàng theo như bài bản.
30 phút sau, hành khách từ New York đến vừa bước xuống máy bay. Nhìn mọi người hớn hở, khách du lịch, nhà buôn, trẻ em. Những cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Flynn khéo tìm một nơi đứng giấu mặt trong dòng người tiến vô nhà ga. Tất cả dừng lại một chỗ. Hắn cau mày, không nhìn thấy Diana và Kelly đâu. Flynn ráng chờ thêm ít phút. Hắn bỏ đi ra cổng lên xuống máy bay.
Này ông không được đi lối này.
Flynn quát. Tôi ở cơ quan hàng không quốc gia. Tôi vừa nhận được tin có một gói hàng giấu bên trong vòng vệ sinh trên máy bay. Tôi được lệnh kiểm tra ngay.
Flynn nhào tới trước, đi thẳng tới chỗ chiếc máy bay. Vừa đến nơi, tổ lái cho máy bay chuyển bánh.
Người tiếp viên lên tiếng hỏi. Ông cần việc gì ạ?
Tôi là thanh tra cơ quan hàng không quốc gia, Linh nói.
Hắn leo lên cầu thang bước vô trong khoang tàu, không thấy một hành khách nào trên máy bay.
Người tiếp viên hàng không hỏi. Có chuyện gì xảy ra chăng?
Có một quả bom giấu trên máy bay.
Cô ta đứng nhìn theo Flynn đi thẳng ra phía sau khoang tàu, mở cửa buồng vệ sinh, không tìm thấy ai. Hai cô nàng đã biến mất.
Tìm không thấy bọn chúng trên máy bay, thưa ông Kingsley.
Kenner nói nhỏ, nghe đến rợn người.
Flynn, cậu nhìn thấy họ trên máy bay chứ?
Dạ có.
Lúc máy bay cất cánh cậu còn thấy chứ?
Dạ có.
Vậy thì ta có thể phỏng đoán bọn chúng nhảy xuống biển Đại Tây Dương không cần dù bọc, hay có thể đã xuống sân bay Merritt, không chừng, cậu nghĩ sao?
Thì vậy, thưa ông Kingsley, nhưng mà...
Cảm ơn cậu. Vậy là chắc bọn chúng có ý đồ xuống Merritt đi qua Pháp. ông bỏ ngang. Bọn chúng được chọn một trong bốn phương án chuyển đổi máy bay tại Barcelona, hoặc đáp tàu lửa đi, hoặc lên xe hàng. Tanner nghĩ một hồi, bọn chúng không thể đi xe bus, máy bay hay tàu hỏa vì thấy bất tiện gì đó. Lối suy luận đúng logic mách cho ta thấy bọn chúng thuê xe tự lái tới vùng biên giới San Sebastian, từ đây xâm nhập vô nước Pháp. Nếu...
Khoan! Chờ tôi nói hết, Flynn!
Tôi đoán là xe từ Merritt đi San Sebastian mất hết 5 tiếng. Tôi muốn cậu thi hành ngay, đáp máy bay trở lại Merritt, kiểm tra lấy điểm cho thuê xe, phát hiện đúng kiểu xe đã thuê mướn, màu gì, hiệu xe, đủ các thứ.
Vâng, tôi nghe rõ.
Xong, tôi muốn cậu bay tới San Sebastian, thuê một chiếc xe ô tô loại xe tải, cho xe đậu dọc theo quốc lộ phục kích, chờ bọn chúng đi ngang qua. Ta không muốn nhìn thấy bọn chúng tới biên giới San Sebastian.
Này Flynn!
Vâng, tôi nghe đây.
Cậu nhớ phải tạo ra hiện trường như một vụ đụng xe.
Chương 35.
Diana và Kelly đã tới Barajas, sân bay thủ đô Madrid. Thành phố có nhiều điểm cho thuê xe, chỉ có một cửa hiệu Alexa là địa điểm kín đáo. Muốn đi từ đây tới San Sebastian, đi quốc lộ nào nhanh nhất? Diana hỏi.
Ồ, dễ thôi thưa bà, theo quốc lộ số 1 tới biên giới Pháp tại cửa khẩu Hondarribia, rẽ sang phải về hướng San Sebastian. Từ đây ra tới đó mất khoảng 4-5 tiếng.
Cảm ơn ông. Kelly và Diana đã sẵn sàng ngồi lên xe. Chiếc máy bay riêng của cơ sở KIG đáp xuống Madrid. Một giờ sau đó, Harry Flynn vội vã đi tìm điểm thuê mướn xe ô tô.
Tôi tới đây muốn tìm em gái tôi và một người bạn gái, người bạn lai Mỹ đen. Tôi đi tìm cô ta.
Hai người từ New York qua đây lúc 9:20. Ông nhìn thấy họ tới đây thuê xe không?
Qua từng điểm thuê, hắn đều lên tiếng hỏi và được trả lời cùng một câu.
Thưa ông, không thấy.
Thưa ông, không thấy.
Flynn tìm may, tìm tới ngay điểm cho thuê treo bảng Alexa.
Dạ thưa, có. Tôi còn nhớ mặt hai người.
Họ thuê chiếc xe hiệu gì?
Hiệu Peugeot.
Sơn màu gì?
Màu đỏ. Mỗi một xe.
Xe phải có biển số chứ?
Dạ có, ông chờ một lát.
Flynn đứng chờ gã giờ sổ. Flynn ghi lại biển số.
Chúc ông may mắn.
Cảm ơn, tôi sẽ gặp thôi.
10 phút sau, Flynn lên máy bay đi San Sebastian. Đến nơi, hắn sẽ thuê xe ô tô đuổi theo kịp. Đến một đoạn không xe qua lại, hắn sẽ cho xe đụng vô văng qua bên kia, dừng xe lại, coi bọn chúng đã đền tội xong chưa.
Gina và Kelly đã vượt qua San Sebastian chừng 10 phút. Trên xe không khí tĩnh lặng, lưu thông trên quốc lộ giờ này chưa đông xe, một yếu tố thuận lợi. Ngoài kia, đồng cỏ xanh mướt đẹp mắt. Xe băng qua vùng trồng cây trái, thơm ngát mùi quả lựu chín mọng,
nào lê, táo, cam, quýt. Phía xa xa những xóm nhà cũ kỹ, cây hoa nhài trổ dây leo bám đầu tường. Qua khỏi ngôi làng cổ kính Burgos, nhìn ra một vùng phong cảnh núi đồi, vùng Pyrenees. Ta gần tới nơi, Diana nói. Nàng đưa mắt nhìn về phía trước, bất chợt cau mày, chân đạp phanh xe. Cách đầu xe chừng vài trăm mét, thấy một chiếc xe đang bốc cháy. Đám người xúm lại coi, binh lính mặc quân phục ra dấu cho xe qua. Diana ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Ta đã tới xứ Basque, chống lại nhà nước Tây Ban Nha nửa thế kỷ nay. Một người lính đội mũ beret đen đứng đầu xe giơ tay chỉ đi về hướng phía bên kia đường. Kelly vừa thở ra vừa nói, giờ đã điểm, ta không thể dừng lại đây, chỉ có Chúa mới biết chừng nào họ mới cho đi qua. Một tên chỉ huy bước tới bên hông xe lên tiếng, tôi là đại úy Aradi, yêu cầu quý bà xuống xe. Diana nhếch mép, cười nhìn lại. Tôi rất mong được đóng góp cho cuộc chiến của các ông, nhưng tôi còn phải lo cho cuộc chiến của chúng tôi đây. Nói xong, chân nhấn ga, xe vọt nhanh tới trước, vòng qua đầu chiếc xe bốc cháy, chạy thẳng tới, luồn lách qua đám đông người đứng la ó. Kelly nhắm mắt từ nãy giờ. Ồ, ta đã tới nơi được chưa? Xong rồi. Kelly vừa mở mắt ra nhìn qua kính chiếu hậu, mặt mày choáng váng. Chiếc xe Citroën đen bám sát theo sau, nàng nhận dạng được kẻ đang ngồi sau tay lái là ai. Godzilla đó! Kelly há hốc miệng. Hắn đang đuổi theo bọn mình. Sao? Làm sao hắn bám theo nhanh vậy? Diana nhấn ga vọt nhanh hơn. Chiếc Citroën đuổi theo kịp. Diana nhìn kim đồng hồ, một cái chỉ 175 km/h. Một cái chỉ 110 mile/h. Chới với Kelly hỏi. Bà xứng đáng tay lái lụa trên đường đua ô tô Indianapolis. Cách đầu xe chừng một cây số phía trước là chốt kiểm soát hải quan biên giới Tây Ban Nha và Pháp. Bà đánh vô mặt tôi đi. Kelly cười. Tôi cứ tưởng là tôi vừa. Chiếc Citroën đang tiến tới gần. Cậu nói sao? Đánh tôi đi nào! Ngại ngùng, Kelly tát vô mặt Diana một cái. Chưa được! Làm mạnh tay nữa đi! Nhìn lui xe mắc kẹt giữa hai chiếc xe sau và chiếc Citroën. Làm tới đi! Lẹ lên! Diana la lên. Nhân mặt Kelly đấm một thòi vô mặt Diana. Mạnh hơn nữa! Kelly bồi thêm một đấm vô mặt, nhìn lại chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay, in dấu lên vết thương một bên má, máu tươm ra. Kelly nhìn lại Diana hoảng hốt. Ô, xin lỗi, Diana, tôi không muốn thế. Xe chờ tới bên chốt kiểm soát hải quan. Diana chân đạp thắng xe, người lính biên phòng bước tới. Chào quý bà. Chào ông. Diana quay qua để người lính nhìn thấy vết thương chảy máu một bên má. Người lính kinh ngạc nhìn thấy. Thưa bà, có chuyện gì vậy? Diana bặm môi. Ông chồng cũ đánh đập tôi hoài. Tôi cố gắng giữ hắn. Mà tôi không làm gì được. Hắn đuổi theo. Hắn ở đằng sau kia. Ông làm ơn cứu tôi. Không ai giữ hắn lại được. Người lính đảo mắt một vòng nhìn theo hàng xe nối đuôi phía sau, mặt đanh lại.
hắn ngồi chiếc xe nào?
Chiếc Citroen đen, cách hai xe sau, hắn đòi theo giết tôi.
Giết à? Thiệt sao?
Người lính nói lầm bầm,
quý bà cho xe đi tới đi, đừng có lo.
Diana nhìn lại, ôi, cảm ơn ông, cảm ơn.
Một lát sau, xe đã băng qua biên giới vô nước Pháp.
Diana,
ồ hả?
Kelly khoảng tay qua vai Diana nói, thiệt tình, tôi xin lỗi chuyện vừa qua. Nàng chìa tay chỉ vô một bên má Diana.
Diana nhếch mép cười, ta đã thoát khỏi tay Gazida, phải không?
Diana nhìn qua Kelly, cậu khóc hả?
Không.
Có đâu. Kelly hít vô một hơi.
Tại cái cây kẻ mắt mascara nó vậy đó, cậu muốn tôi làm theo, mặt mũi giờ thấy xấu xí, có đau không?
Kelly nói, tay cầm miếng khăn giấy lau lên vết thương.
Diana nhìn vô kính chiếu hậu, nhìn hết rồi, không sao. Xe chở Harry Flynn vừa tới trạm kiểm soát bên biên giới, lính biên phòng chặn lại.
Yêu cầu ông xuống xe.
Tôi không thể, Flynn nói, tôi đi có việc gấp, tôi còn phải.
Tôi yêu cầu ông bước xuống xe.
Flynn nhìn lại gã. Sao vậy? Có chuyện gì lạ vậy?
Chúng tôi được lệnh chặn giữ xe mang biển số này lại vì xe chở ma túy, chờ khám xét.
Flynn trợn mắt hỏi.
Ông điên sao?
Tôi đã nói tôi đi có việc gấp, không có chuyện chở ma túy.
Hắn không nói, nhếch mép cười.
Tôi hiểu mà, hắn thò tay vô túi, lôi ra tờ 100 đô la đưa người lính.
Đây, cầm lấy, bỏ qua dùm.
Người lính cất tiếng gọi, Jose!
Một sĩ quan bước ra, người lính trao lại ông tờ 100 đô
đội hối lộ.
Ông đại úy nhìn Flynn nói, yêu cầu ông xuống xe, ông bị bắt vì tội hối lộ, cho xe vô trong bãi.
Không, ông không thể bắt tôi đang đi.
Thêm tội chống lệnh.
Ông quay qua người lính biên phòng gọi người ra đây.
Flynn hít vô một hơi, đưa mắt nhìn ra ngoài mé xa lộ, chiếc xe Peugeot đã mất dấu.
Flynn quay qua ông đại úy, cho tôi gọi điện thoại.
Xe chở Diana và Kelly phóng nhanh về phía vùng ngoại ô nước Pháp.
Diana hỏi, bà có nhà người thân ở Paris?
Có, Sam Middle.
Ông ta làm chung với Mark, ông có thể giúp bọn mình. Kelly thò tay vô túi sách, lôi ra chiếc điện thoại di động mới mua, bấm số gọi Paris.
Tổng đài lên tiếng, đây là cơ sở KIG.
Cho tôi gặp Sam Middle.
Một phút sau, Kelly nhận ra giọng nói.
Alo!
Sam, Kelly đang nói đây, tôi đã về lại Pháp.
Lạy Chúa, tôi cứ nhắc hoài, em khỏe luôn chứ?
Kelly ngần ngừ, khỏe.
Chuyện như trong mơ, Sam Middle nói, tôi không tin nổi.
Ta cũng nghĩ như ông, Kelly nghĩ.
Sam, tôi muốn kể cho ông nghe một việc, tôi biết rõ là Mark đã bị giết chết.
Nghe Sam Middle trả lời, nàng cảm thấy ớn lạnh trong người.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Kelly không biết nên nói sao, tôi cần phải biết hết mọi chuyện, ông giúp tôi được chứ?
Việc này tôi thấy chẳng cần nói trên máy làm gì, ông cố giữ giọng bình thản.
Vâng, tôi hiểu.
Thôi, để đó tối nay ta bàn lại được chứ?
luôn tiện đến dùng cơm tại nhà nha.
Được.
Nhớ nha, 7 giờ.
Tôi nhớ, Kelly nói.
Kelly tắt máy. Tối nay ta phải tìm ra lời giải đáp. Trong lúc chờ đợi, tôi phải bay qua Berlin, gặp gỡ những người từng cộng tác với Frank Verbrugge.
Kelly bất chợt ngồi lặng thinh.
Diana liếc nhìn qua. Bà nghĩ gì vậy?
Chả nghĩ gì. Tôi chợt nhớ bọn mình là đôi bạn gắn bó với nhau. Tôi không muốn thấy ngày phải xa cách nhau. Ta nên cùng đi một chuyến qua Paris thử coi sao.
Diana cười. Ta không thể xa cách nhau, Kelly. Trong khi còn gặp với Sam Meadow, cậu có thể gọi máy qua cho tôi. Ta có thể gặp nhau tại Berlin. Qua đây tôi không muốn tìm hiểu. Tôi muốn tìm hiểu một số tin tức.
Có điện thoại sẵn đó, ta thấy được gần lại với nhau.
Tôi muốn biết tối nay cậu sẽ tìm thấy những điều gì.
Cả hai cùng đến Paris.
Diana ngồi nhìn qua kính chiếu hậu.
Không thấy chiếc Citroën, vậy là ta đã thoát được. Cậu muốn đi tới chỗ nào?
Kelly nhìn ra cửa sổ, xe chạy tới quảng trường La Công Cọc.
Diana, cậu ngừng xe, tấp vô lễ cho tôi xuống đây, rồi cứ đi, còn tôi đón taxi.
Thiệt sao bạn?
Thiệt chứ,
bạn của tôi.
Cẩn thận đấy.
Bà cũng phải lo giữ mình nha.
2 phút sau, Kelly đã ngồi trên xe taxi trở về nhà, tâm trạng bồn chồn.
Rồi nàng sẽ tới nhà Sam Meadow dùng bữa cơm tối.
Chiếc xe taxi vừa dừng lại trước cửa, Kelly cảm thấy nhẹ nhõm, nàng đã về tới nhà.
Người trực cửa bước ra mở cửa. Kelly ngước nhìn toan buộc miệng nói, tôi mới về, Martin.
Chợt nàng im bặt, người mở cửa hoàn toàn xa lạ.
Chào bà.
Chào ông, Martin đâu rồi?
Martin nghỉ làm từ lâu.
Kelly bàng hoàng, ôi, xin lỗi.
Thưa bà, cho tôi được phép tự giới thiệu, tôi là Jerome Marlowe.
Kelly gật đầu.
Nàng bước vô phòng khách, nhìn anh chàng cao gầy đứng phía trong quầy tiếp tân, mặt mũi lạ hoắc, bên cạnh là Nico Paradis đang cặm cụi bên bảng cắm ổ điện thoại.
Anh chàng tiếp tân tươi cười, chào bà Harris.
Chúng tôi mong bà về, tôi là Alphonse Gaigua, quản lý chung cư.
Kelly nhìn quanh, ngỡ ngàng.
Cho tôi hỏi thăm Philip Sandra.
À, Philip đã dọn đi cùng gia đình qua đâu bên Tây Ban Nha.
Gã nhún vai vì lý do đi làm ở xa.
Tự dưng, Kelly thấy lo ngại hơn.
Ông còn một đứa con gái,
đi theo luôn.
Chợt Kelly nhớ lời Philip khoe, bà đã hay con gái tôi được vô trường Sorbonne chưa?
Y như là một giấc mơ.
Kelly cố giữ giọng điềm nhiên,
họ dọn đi lâu máu.
Mới vài bữa, thưa bà lo gì, bà yên tâm ở lại đây, căn hộ còn đó chờ bà về.
Nico Paradis ngồi bên tấm bảng ổ cắm điện thoại ngước nhìn.
Chào bà đã về tới.
Nhìn cặp mắt nàng có vẻ khác lạ.
Con Angel chạy đâu rồi?
À, chuyện con chó, Philip mang đi theo rồi.
Kelly cố dằn cơn xúc động, hơi thở dồn dập.
Xin mời bà lên nhà được chứ? Chúng tôi muốn dành cho bà một chút ngạc nhiên.
Chắc là có gì đây rồi.
Vâng, Chờ cho một lát, Kelly nói, tôi quên mang theo một món.
Jaguar chưa nói hết câu, Kelly bỏ đi băng ra giữa lộ.
Jerome Marlo đứng bên Alphonse Gaiwodua trước thềm nhà nhìn theo, không đề phòng kịp, nàng đã bỏ đi xa. Hai người đứng nhìn Kelly bước vô trong xe taxi.
Lạy Chúa, rồi cả nhà Philip giờ này ra sao? Còn con Angel nữa?
Kelly nghĩ.
Thưa bà, muốn đi đâu?
Anh cứ chạy đi.
Tối nay ta sẽ chờ nghe Sam trả lời.
Kelly nghĩ, ta còn được 4 tiếng đồng hồ nữa.
Bên trong căn hộ, Sam Middle nói hết câu.
Vâng, tôi biết việc này ghê gớm lắm. Sẽ có người lo, tôi đang chờ đây.
Chỉ ít phút nữa cô ta sẽ tới nhà dùng cơm.
Vâng, tôi đã sắp xếp một người lo đem xác vứt đi.
Cảm ơn ông đã quá lo, ông Kingsley.
Sam Middle vừa gác máy, liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Vị khách mời sẽ tới đây trong chốc lát.
Chương 36. Berlin, Đức.
Lúc Diana tới sân bay Tempelhof ở Berlin, mất hết 15 phút chờ taxi và nàng đã đón được xe. Người lái xe vui cười.
Bà đi đâu?
Ồ, ông nói được tiếng Anh chứ?
Vâng.
Cho tôi về khách sạn Kempinski Hotel.
Vâng.
20 phút sau, Jenna đã tới phòng khách sạn đăng ký phòng trọ.
Tôi muốn thuê xe có người lái.
Thưa bà, có ngay. Nhân viên nhìn xuống.
Còn hành lý sẽ giao tới sau.
Chiếc xe hơi thuê đã tới nơi. Người lái xe hỏi, bà muốn đi đâu?
Nàng chần chờ một lúc. Tôi muốn lái xe chạy vòng quanh một hồi.
Được. Bà muốn thăm thành phố Berlin?
Diana nhìn thấy Berlin lạ mắt, một nơi từng hứng chịu những trận bom tàn phá quyết liệt trong thời Thế chiến II.
Nay hiện ra trước mặt nàng là một thành phố nhộn nhịp, xinh đẹp, nhiều nhà cao tầng hiện đại, một thành phố phát triển năng động.
Tên những con đường nghe thật lạ tai, Winchestrasse, Regensburgstrasse, Lusow-Gudow.
Đi qua từng nơi người lái xe kể lai lịch từng ngôi nhà, công viên.
Về nhà thì không để tâm lắng nghe.
Nàng mong gặp lại người thân nơi trước đây, Frank Verbusch, phục vụ, để được nghe họ kể lại.
Nàng dò trên internet và được biết người vợ ông Frank Verbusch đã bị giết chết, còn Frank thì mất tích.
Và nàng nghiêng người tới trước hỏi, ông biết quán cà phê internet Sepp Berlin nằm ở đâu không?
Có, tôi biết.
Nhờ ông đưa tôi tới đó.
Được chứ, bà sẽ tìm thấy đủ thứ tin tức cần biết.
Được vậy thì hay biết mấy,
Diana nghĩ.
Quán cà phê Siberland không rộng rãi như ở bên Manhattan, nhưng ở đây đông người hơn.
Diana bước vô, một bà nhân viên đứng sau quầy lên tiếng.
Xin bà vui lòng chờ 10 phút nữa, có ngay.
Cho tôi gặp người quản lý, Diana nói.
Người quản lý là tôi đây, bà cần gặp tôi có việc gì?
Tôi muốn hỏi thăm về bà Sonja Verbusch.
Người đàn bà lắc đầu.
Frank Verbusch không còn ở đây,
Tôi biết, Diana nói. Bà ấy đã chết, tôi muốn biết rõ hơn nạn nhân chết như thế nào.
Bà nhìn theo Diana dè dặt. Bà chết do một tai nạn. Lúc cảnh sát thu giữ chiếc máy tính, họ mới biết.
Vẻ mặt bà biến sắc. Bà vui lòng chờ đây, tôi sẽ mời người phụ trách tới nói chuyện.
Bà chờ cho chút.
Diana nhìn theo người đàn bà vừa khuất sau, nàng nhanh chân bỏ đi ra ngoài đón xe. Làm gì có người nào muốn giúp ta rõ chuyện này?
Ta phải đi ngay tìm người thư ký riêng của Frank Perkush. May ra, nàng nghĩ.
Bước vô buồng điện thoại công cộng, Diana tìm số máy gọi cơ sở KIG.
Cơ sở KIG Berlin đây.
Cho tôi gặp thư ký ông Frank Perkush.
Yêu cầu cho biết quý danh.
Tôi là Susan Stratford.
Xin bà vui lòng chờ máy.
Manhattan, New York. Bên trong văn phòng Tanner, đèn tín hiệu màu xanh chớp chớp.
Tanner nhếch mép cười nhìn qua người anh.
Diana Stevens đang gọi để coi ta có thể làm được gì.
Hắn chuyển lời qua loa phát thanh.
Tổng đài KIG lên tiếng.
Thư ký riêng không có đây, bà có thể gặp người trợ lý.
Vâng, cho tôi gặp.
Xin bà vui lòng chờ máy.
Một giọng nữ trong máy. Tôi là Heidi Frank. Bà cần hỏi việc gì?
Diana lưỡng lự.
Tôi là Susan Stratford, phóng viên nhà báo Wall Street Journal. Tôi muốn viết một bài về cái chết những nạn nhân phục vụ tại cơ sở KIG. Bà vui lòng cho tôi được làm một cuộc phỏng vấn.
Ồ, tôi không biết nói sao.
Tôi muốn biết một số thông tin cần thiết.
Jenny ngồi chăm chú lắng nghe.
Thôi để ta bàn trong giờ cơm trưa, bà thấy sao?
Rất tiếc là không được.
Tối nay vậy.
Bà còn đang lưỡng lự dè dặt nói.
Vâng, thôi thế cũng được.
Bà muốn tới chỗ nào?
Chúng ta tới nhà hàng Rockendor, một nơi lịch sử.
Cảm ơn bà.
Khoảng 8 giờ rưỡi được chứ?
Vâng, được.
Tanner quay qua Andrew.
Tôi đã tính toán phải ra tay ngay lúc này.
Tôi báo cho Craig Holiday lo mọi việc. Hắn là đệ tử trung thành.
Cả nhìn lại Andrew.
Hắn có cái tật hay khoe khoang tự đại.
Gã cười nhạt.
Nhưng hắn làm được việc.
Chương 37. Paris, Pháp.
Kelly vừa bước chân tới trước thềm nhà Sam Meadow, số 14 phố Bộ Thibault, thuộc quận 4. Nàng chần chừ, cuộc truy đuổi sắp tới hồi kết thúc, cần phải tìm ra lời giải đáp.
Chợt nàng thấy chùn chân, không muốn nghe ngóng gì nữa.
Kelly giơ tay nhấn chuông. Cửa vừa mở, nàng nhìn thấy Sam Meadow bước ra. Bao nhiêu nỗi lo sợ vụt biến mất.
Một cảm giác vui mừng hân hoan dâng trào khi được nhìn thấy một người bạn gần gũi với mà.
Kelly!
Ông bước tới, ôm chầm lấy nàng.
Kìa Sam!
Ông nắm tay. Vào đây!
Kelly bước vô nhà.
Bên trong căn hộ xinh xắn, hai buồng ngủ, nơi đây trước kia là một ngôi nhà của một gia đình quý tộc Pháp.
Phòng khách thoáng đãng và sang trọng, bày biện đồ đạc theo kiểu Pháp. Khuất trong góc nhà một quầy ba đẹp mắt đóng bằng gỗ sồi. Trên tường treo tranh Man Ray và Adolf Goffley. Tôi biết nói làm sao cho hết nỗi nhớ thương mà. Sam nhọc nhằn nói. Kelly khều tay ông. Tôi hiểu. Nàng nói khẽ. Có ai ngờ. Tôi muốn biết hết sự thật. Kelly nói. Tôi phải lặn lội tới đây. Ông giúp tôi tìm ra manh mối. Nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa trong lòng nôn nao háo hức. Mặt mũi Sam bỗng xa sầm. Không ai biết hết mọi chuyện. Mạc phụ trách một công việc bí mật với sự trợ giúp của vài ba nhân viên ở cơ sở KIG. Mọi người cho là ông tự tử. Tôi không tin chuyện đó. Kelly vẫn trước sau như một. Tôi cũng chẳng thể nào tin được. Ông nói nhỏ vừa đủ nghe. Em biết lý do vì sao chưa? Cũng vì em. Kelly chới với nhìn lại. Tôi không hiểu sao. Nghĩa là sao? Làm sao Mạc muốn bỏ lại một người xinh đẹp như em? Làm sao người ta bỏ lại em xinh đẹp một mình thế này? Ông xích lại gần hơn. Chuyện đã qua là một đòn bi thảm. Kelly, nhưng mà em còn tương lai, phải chứ? Ông nắm tay nàng đặt lên tay ông. Ta cần có được một người để được gần gũi, phải không em? Một người đã ra đi, còn ta ở lại đây. Em cũng cần phải có một người đàn ông, đúng không? Tôi không phải là... Mạc kể lại, em rất đa tình. Em đang độ tràn trề nhựa sống. Kelly kinh ngạc nhìn lại. Có bao giờ Mạc ăn nói vậy? Và cũng chưa lần nào nói về nàng trước mặt ai. Xem vòng tay qua vịn vai nàng. Có lần Mạc kể lại cho ta nghe. Em rất là đa tình, say đắm. Em thật là tuyệt vời mỗi khi ở trên giường. Kelly cảm thấy càng lo sợ hơn bao giờ hết. Sam tiếp tục nói. Kelly, nếu em cảm thấy sung sướng thì chắc là Mạc đã không bị thiệt thòi. Nhìn qua ánh mắt, Sam nàng hiểu cả. Ta sẽ dùng cơm tối lát nữa ở đây, Sam nói. Hay là ta thử một món ngon hơn ngay ở trên giường? Kelly cảm thấy muốn ngất xỉu. Nhưng nàng gượng cười cho qua. Được thôi, nàng toan tính trong đầu. Anh chàng lớn con hơn, ta làm sao chọi lại? Trong tay nàng không có một vũ khí phòng thân. Ông ta giở trò vuốt ve mơn trớn. Mông em to, em biết không? Ta thích cái món đó. Kelly cười mỉm. Vậy sao? Nàng sụt xịt mũi. Em đang đói, mùi thơm món ăn đâu đây? Món ăn đã sẵn sàng. Ông chưa kịp ngăn lại, nàng đã đi xuống bếp. Bước ngang qua một bàn ăn, nàng cảm thấy ớn lạnh. Bữa ăn để dọn cho một người. Kelly nhìn lại. Sam đang ở trong phòng khách. Ông khóa cửa. Nàng nhìn thấy ông quăng chiếc chìa khóa vô trong ngăn tủ. Nàng nhìn quanh trong bếp coi có món vũ khí nào. Nàng không biết bên nào là ngăn đựng dao. Phía trên quầy còn một đĩa mì sợi. Trên bếp một nồi nước sôi, kế bên là một nồi nước sốt cà. Sam bước xuống bếp vòng tay qua người nàng. Nàng giả vờ không hay biết gì, nàng chỉ vô nồi nước sốt trên bếp. Ô, trông ngon lành kia. Nàng khều, ông khều khều vô người nàng. Chờ gì? Em thích lên giường chứ cứng. Kelly phải tính ngay, nàng nói nhỏ. Em thích đủ thứ. Kelly mừng rỡ. Cái trò đó ra sao? Cứ muốn lần lấy khăn nhúng nước nóng rồi. Nàng chỉ tay vô chiếc khăn trong bồn nước. Em chỉ cho. Cởi quần áo ra. Sam Middle nhe răng cười. Ờ, ông tháo nhịt tuột quần bỏ xuống sàn. Còn mỗi chiếc quần lót trên người. Còn nữa, cởi ra hết. Ông buông chiếc quần xuống đất. Kelly thích thú kêu lên. Trời trời! Nàng cầm chiếc khăn bên tay trái bước tới. Một tay kia nhấc nồi nước sôi tạt mạnh, nhắm ngay vào bộ hạ. Kelly vừa kịp nghe ông hét một tiếng. Nàng nhanh nhẹn thò tay vô tủ lấy chìa khóa ra mở cửa bỏ chạy. Chương 38. Berlin, Đức. Ở bên Đức, nhà hàng Rockendorf nổi tiếng sang trọng. Cách trang trí bề ngoài xưa nay là nét đặc trưng cho sự phồn vinh của thành phố Berlin. Diana vừa bước tới, người quản lý ra đón tiếp. Bà đã đặt bàn chưa? Tôi đã đặt bàn trước với tên Steven. Tôi có hẹn với bà Frank ở đây. Xin mời bà đi lối này. Người quản lý hướng dẫn vô dãy bàn cuối. Diana ngồi nhìn quanh dè dặt. Khoảng chừng 40 thực khách ngồi vô bàn. Dân áp phe ngồi bàn phía trước là một ông khách ăn mặc lịch sự đi một mình. Diana ngồi tập trung lại ý tưởng trong đầu sắp đối phó với Heidi Frog. Nàng đã biết được những gì. Người phục vụ đưa ra bản thực đơn. Cảm ơn. Diana liếc qua món ăn. Nàng không dành mấy món này. Chờ Heidi Frog tới. Diana liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Trễ 20 phút. Heidi chưa tới. Người phục vụ bước lại. Bà đặt món ăn chưa? Chưa. Tôi chờ khách tới. Cảm ơn. Giây phút cứ trôi qua. Diana bồn chồn không biết có việc gì. 15 phút sau, người phục vụ bước tới. Bà cho dọn món ăn ra được chứ? Hỏi. Cảm ơn. Người khách của tôi sắp tới nơi. Đúng 9 giờ. Vẫn chưa thấy Heidi Frog đâu. Nghĩ một lát, Diana biết chắc là nàng không tới. Diana vừa ngước nhìn thấy hai anh chàng lạ mặt ngồi ở lối ra vô, mặt mũi xấu xí, ăn mặc lôi thôi. Diana đoán ngay là bọn côn đồ. Nhắc thấy người hầu bàn bước tới, bọn chúng vẫy tay xua đi. Bọn này không cần ăn. Diana nhìn thấy bọn chúng chăm chăm nhìn về phía nàng. Linh tính báo cho nàng biết chuyện chẳng lành. Lọt vô vòng vây bọn đẹp. Heidi Frank đã bán đứng nàng. Diana thấy hồi hộp, muốn ngất lúc nào không hay. Nàng nhìn quanh coi thử có lối thoát. Đành chịu thôi, nàng cứ ngồi lại đó để rồi liệu sau nàng phải đi và bọn chúng sẽ tóm cổ nàng. Nàng nhớ còn chiếc điện thoại di động, nhưng biết gọi cho ai tới ứng cứu ngay lúc này. Diana cảm thấy tuyệt vọng, không còn lối thoát, ta phải đi khỏi đây. Nhưng đi gian lối nào? Nàng nghĩ nhìn quanh một lượt, nàng sực nhớ. Nhìn theo người khách mặt mũi điển trai ngồi ăn một mình bên bàn kia, anh ta vừa nhấp một ngụm cà phê. Diana mỉm cười cất tiếng, chào ông. Ông ta ngước nhìn ngỡ ngàng rồi vui vẻ đáp, chào bà. Diana đáp lại với một nụ cười chân tình mời gọi, tôi thấy cả hai người vô đây một mình. Ờ vâng, ông có thể qua bước qua đây ngồi chung bàn. Ông trần chờ một lúc, nhếch mép cười. Được. Ông đứng lên bước qua bàn Diana. Ăn uống một mình thiệt là không vui chút nào, phải không ông? Diana nhẹ nhàng nói. Bà nói đúng, thiệt là không vui chút nào. Nàng chìa tay ra. Tôi là Diana Steven. Tôi là Craig Holiday. Paris, Pháp. Kelly Harris giật mình nhớ lại những giây phút kinh hoàng lúc gặp Sam Needle. Sau khi nàng chạy thoát, nàng lang thang đêm tối một mình trên phố Montmartre. Mắt không quên nhìn lui về phía sau đề phòng kẻ lạ theo dõi. Ta không thể bỏ Paris ra đi khi chưa biết rõ sự thật, Kelly nghĩ. Tờ mờ sáng, nàng ghé vô quán gọi một tách cà phê. Bỗng đầu đầu óc nàng sáng ra tìm được câu giải đáp. Nàng sực nhớ thư ký riêng của Mark. Bà kính nể Mark. Bởi vậy Kelly mới nghĩ ra chỉ còn bà có thể giúp ta một tay. Đúng 9 giờ, Kelly bước vô phòng điện thoại công cộng gọi máy. Nàng gọi tới một nơi quen thuộc, nghe tiếng người phụ trách tổng đài nói giọng Pháp nghe nặng tai. Đây là cơ sở Kingsley. Cho tôi gặp Yvonne Rene. Xin bà vui lòng chờ máy. Nhanh chóng, Kelly nghe Yvonne nói bên kia. Yvonne Rina đây, bà cần việc gì? Yvonne, tôi là Kelly Harris đây. Người nghe buột miệng quá bất ngờ. Chào ôi, bà Harris. Manhattan, New York. Bên trong văn phòng Tanner, đèn tín hiệu màu xanh chớp sáng. Tanner Kingsley nhấp máy lắng nghe cuộc gọi ở Paris. Tôi lấy làm buồn lòng vì sự việc xảy ra cho ông Harris. Tôi hết sức bàng hoàng. Cảm ơn Yvonne, tôi cần bàn một việc với bà. Ta có thể gặp nhau tại một nơi khác được chứ? Bà có rảnh trưa nay dùng cơm với tôi? Vâng, ta đi ăn nhà hàng. Bà biết nhà hàng Le Cien de Paris? Ta tới chỗ La Tour Montparnasse sẽ thấy. Vâng. Tanner Kingsley nhẩm tính trong đầu. 12 giờ. Được, ta sẽ gặp nhau tại đó. Một nụ cười thoáng hiện lên môi Kenny Skingley. Bọn mày dáng ăn một bữa chót, gã nghĩ. Gã giơ tay mở ngăn kéo, lấy chiếc điện thoại vào. Bên kia máy trả lời, chào Tanner, tin vui, mọi việc đã xong, đã tóm được cả hai. Gã nghe qua mấy câu gật đầu, tôi biết phải bỏ công nhiều hơn nữa, ta đã sẵn sàng đâu đó rồi. Tôi cũng nghĩ như ông, chào nha. Paris, Pháp. Pháp La Tour, Montparnasse, trên độ cao 685 feet, xây dựng bằng một vật liệu thép bọc kính. Toàn bộ khu vực hoạt động nhộn nhịp, cửa hiệu mở cửa đón khách ra vô tấp nập. Kelly là người đến trước tiên ngồi bên trong nhà hàng quán ba tầng lầu 56 ấy. 15 phút sau, Yvonne mới tới ríu rít xin lỗi. Trước đây, nàng có gặp gỡ vài lần nhưng vẫn còn nhớ mặt Yvonne. Yvonne có khuôn mặt nhìn nhỏ nhắn dễ thương, Kelly được nghe mà khen nàng đủ điều. Cảm ơn bà đã đến đây, Kelly nói. Tôi sẽ làm vừa lòng bà. Ông Harry là một nhân vật kính nể được mọi người khâm phục. Chuyện xảy ra không ai có thể tin được, nào ngờ. Tôi đến đây là để được nghe bà kể lại cái chuyện đó, Yvonne. Bà đã từng cộng tác với chồng tôi trong 5 năm.
Vâng.
Chắc là hiểu ông rõ hơn ai hết.
Vâng, phải.
Mấy tháng sau này, bà có nhận thấy có điều gì khác lạ không?
Tức là nó lạ ở chỗ cách ông ăn nói, đối xử với người khác.
Yvonne liếc nhìn chỗ khác. Tôi không dám nói là có, tôi muốn nói là...
Kelly khích lệ.
Lúc này, bà kể ra không ảnh hưởng gì đến ông, và lại giúp tôi hiểu rõ được mọi việc.
Kelly cố dằn lòng hỏi thêm một việc nữa.
Bà có nghe ông nhắc tới ai tên Olga không?
Yvonne nghe thấy lạ tai nói ngay.
Olga hả?
Làm gì có?
Bà không biết người này là ai?
Chuyện đó tôi không rõ.
Kelly thấy người nhẹ tênh, nàng nghiêng ra trước.
Yvonne, nghe này,
bà có điều gì chưa muốn nói cho tôi biết?
Thì đây.
Người hầu bàn bước tới trước mặt hai vị khách.
Chào quý bà, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp quý bà đến với nhà hàng Sien de Paris.
Tôi là Jacques Byron. Bữa nay bếp trưởng có chuẩn bị mấy món ăn đặc sản. Quý bà đã đặt món ăn chưa?
Có, thưa ông. Chúng tôi gọi món Chateaubriand.
Hai người ăn.
Người hầu bàn lui ra, Kelly nhìn qua Yvonne.
Bà vừa mới kể.
Vâng, mấy ngày trước lúc ông chết, tôi thấy ông Harris có vẻ bồn chồn sao ấy. Ông nhờ tôi ra đặt vé máy bay đi Washington.
Chuyện đó tôi biết, tôi cho là chuyện công tác bình thường.
Không đâu, tôi thấy nó lạ ở chỗ như là công việc gấp lắm.
Bà có biết là việc gì không?
Không, mọi việc bất chợt như là bí mật lắm. Tôi thấy sao nói vậy?
Kelly xoay Yvonne gần cả tiếng đồng hồ, nhưng không được gì thêm.
Yvonne còn nhớ ra mấy cuộc gọi điện thoại đến chỗ mà.
Sau bữa cơm, Kelly nói, tôi muốn bà giữ kín cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, Yvonne.
Bà khỏi lo Harris, tôi không cho ai hay biết.
Yvonne đứng lên, tôi phải về lại văn phòng, môi miệng bà run run. Chắc là không có lần thứ hai.
Cảm ơn Yvonne.
Mạc ra đi gặp ai ở Washington?
Kelly chưa biết được.
Còn mấy cuộc gọi bí mật từ bên Đức, ở Denver và New York ra sao?
Kelly từ trên lầu đi thang máy xuống tới phòng khách.
Ta sẽ gọi Diana coi có tin tức gì mới hơn
được thôi.
Chợt nàng không nghĩ tới nữa. Kelly vừa bước ra tới trước đã nhìn thấy bọn chúng ở đó. Hai tên to con, mỗi tên đứng canh một bên. Bọn chúng nhìn về phía nàng, hai tên cười với nhau.
Kelly thuộc hết địa điểm này, nàng không biết còn lối thoát nào ra bên ngoài nữa.
Lẽ nào Yvonne phản lại ta như thế?
Nàng nghĩ.
Hai kẻ làm mặt rợn bước về phía nàng, chen giữa lối đi của khách ra vô. Kelly hoảng hốt nhìn quanh, đứng dựa lưng vô tường. Cánh tay nàng vừa chạm một vật cứng đau nhói, nàng quay lại nhìn, vừa lúc hai bên bước tới gần. Nhanh như chớp, Kelly chộp lấy cây búa gắn bên hông bình chữa cháy, đập vỡ khung kính lập tức, chuông báo động reo lên khắp nơi trong dãy nhà. Kelly la to, cháy cháy! Khắp nơi nhốn nháo, mọi người từ cửa hàng, nhà hàng ăn chạy ùa ra ngoài. Trong khoảng khắc phòng khách chật cứng, người chen chúc nhau chạy thoát nạn. Hai tên lạ mặt căng mắt nhìn theo Kelly nhận lẩn vô đám đông. Vừa chạy ra tới chỗ nơi chỗ nàng vừa mới đứng đây nhìn lại, đã thấy không thấy Kelly. Berlin, Đức. Nhà hàng Rockendorf, khách vô tấp nập. Tôi chờ một người bạn. Diana phân bua với Greg Holiday, người khách điển trai được mời qua bàn ngồi chung. Dường như cô ta không tới đúng hẹn. Tại vậy, bà đi du lịch ở Berlin hả?
Vâng.
Một thành phố xinh đẹp ở Berlin, rất nhiều nơi tham quan du lịch, tôi có thể giới thiệu ngay đây. Vậy thì hay lắm. Jenna hững hờ nói. Nàng liếc mắt về phía cửa ra vô, hai tên lạ mặt đã bỏ đi ra ngoài, có lẽ đón chờ nàng ngoài kia. Nàng phải liệu đi ngay. Đúng ra thì Jenna nói, tôi chờ một nhóm bạn. Nàng liếc nhìn đồng hồ. Họ đang chờ ngoài kia, phiền ông đưa tôi ra xe taxi. Có sao đâu. Thoáng chốc, hai người đã ra tới trước cổng. Diana thấy nhẹ cả người, hai kẻ lạ mặt toan ám hại nàng đi một mình. Nhưng ta đi với một người bên cạnh thì đừng hòng. Lúc Diana và Greg Holiday ra tới cổng, hai tên nọ lẩn đâu mất. Chiếc taxi đang đậu phía trước nhà hàng, phía sau là một chiếc xe Mercedes. Diana lên tiếng, rất vui mừng được gặp gỡ ông. Tôi nghĩ là... Kelly Holiday mỉm cười, nắm lấy tay nàng, bàn tay gã níu chặt lấy, khiến nàng đau nhói. Nàng nhìn lại bàng hoàng, sao mà? Sao ta không đi xe riêng? Gã nói nhỏ nhẹ, tay vừa lôi Diana về phía chiếc Mercedes đang chờ. Bàn tay gã níu chặt hơn. Không, tôi muốn để. Vừa tới bên chiếc xe, Diana nhìn lại thấy hai tên lúc nãy đã ngồi ở hàng ghế trước. Quá sửng sốt, Diana hiểu ngay chuyện gì. Nàng cảm thấy toàn thân hoảng loạn. Đừng, nàng nói. Đừng, tôi. Nàng vừa bị đẩy vô trong xe. Greg Holiday nhào vô theo sau ngồi bên Diana, giơ tay đóng cửa xe. Đi thôi. Chiếc xe lao tới hòa cùng dòng xe phía trước. Diana cảm thấy trong người lên cơn bấn loạn. Tôi van ông. Greg Holiday nhếch mép cười đều. Bà có thể nằm nghỉ, tôi không muốn làm hại ai. Tôi bảo đảm ngày mai bà sẽ về tới nhà. Hắn thò tay vô chiếc túi phía sau ghế tài xế, lôi ra một cây kim tiêm. Tôi sẽ tiêm cho bà một mũi thuốc. Không sao cả, bà nằm đây ngủ chừng 1-2 tiếng. Hắn sờ lên tay Diana, tránh mau. Tay lái xe khoát, người đi bộ bất thình lình lao vô đầu xe, lái xe nhanh chân, đạp thắng suýt nữa là tai nạn. Mọi người ngồi trên xe nhốn nháo. Holiday đập đầu vô lưng ghế. Hắn cố ngồi lại, choáng váng miệng quát người lái xe. Chuyện gì vậy? Ngay tức thì, Yenya níu lấy tay Holiday đang còn giữ chiếc kim tiêm vặn chéo lại, gập cây kim vô ra thịt hắn. Holiday hoảng hốt quay qua. Đừng! Hắn vừa bật lên một tiếng thét. Quá khiếp đạp, Diana nhìn thấy người Holiday co giật cứng đờ, buông tay nằm đó. Hắn chết trong nháy mắt. Hai tên ngồi phía trước ngoái cổ nhìn luôn. Diana đã tháo chạy ra khỏi xe. Thoáng chốc nàng đón được chiếc taxi chạy về hướng ngược chiều.